Chuyện nghiêm trọng nhất của nền giáo dục hiện nay. Không có thành kính, không thể dạy. Học sinh không tiếp thu được. Quý vị dạy chỉ uổng công. Họ không đạt được lợi ích. Tổ sư Ấn Quang thường nói một phần gì? Thời gian dài còn cho là quý vị nói nhiều, nói những điều vô dụng, không thiết thực. Họ phê bình như thế. Còn như vậy thành kính, họ hỏi lại quý vị, xã hội bây giờ có ai thành kính? Người thành kính thiệt thòi, người thành kính dễ bị ức hiếp. Họ cho rằng như thế nào mới đúng, cho rằng đấu tranh là đúng, tự tư tự lợi là đúng, tổn người lợi mình là đúng. Những khái niệm này được học từ nhỏ, từ mẫu giáo đã dạy, dạy cạnh tranh. Quý vị phải hơn, không được thua người khác. Đây là kết quả của đấu tranh. Quả báo sau cùng là địa ngục A Tỳ. Nhẫn nhường chịu thiệt, cổ nhân thường nói, chịu thiệt là phước. Lúc nào cũng nhường nhịn, không tranh với người khác. Nơi trở về sau cùng của họ là quái trời. Không giống nhau. Cổ nhân nói thiệt thòi là phước, câu nói này vô cùng chính xác. Người chịu thiệt thòi đến thiên đường, người không chịu thiệt vào địa ngục. Người không chịu thiệt, những gì hiện tại đạt được là phước báo nhỏ nhoi, ích lợi nhỏ nhoi, thời gian hưởng thụ rất ngắn. Người chịu thiệt hiện tại rất khổ, nhưng thời gian chịu khổ không dài. Tương lai thời gian hưởng phước ở cõi trời rất dài. Đây đều là sự thật. Nhưng người bây giờ không tin, nói nó là mê tín, là thứ gạt người của thời đại phong kiến. Cho nên, giáo dục của Thánh Hiền, giáo dục của Phật Bồ Tát, khó mà đột phá được cửa ải hiện thực này. Người thật sự có chí hiếu học, trước tiên cần phải nuôi dưỡng nhẫn nại của chính mình. Người khác không chịu làm, bản thân chúng ta làm, chúng ta phải kiên trì. Bất luận trong hoàn cảnh hiểm trở, khó khăn nào, đều kiên định không thay đổi. Phải cắn chặt răng mà tiếp tục làm. Thế giới này, đến khi nào mới có an định hòa bình? Chúng ta dự tin khoảng 3-4 đời sau. Thời đại chúng ta dù có cố gắng dứt giả thế nào cũng không thấy được kết quả. Có thể lưu lại vài hạt giống đã là không tệ. Hiện nay, Tuy nói có thiên tai chưa ập đến. Trong khoa học kỹ thuật, phương tiện truyền bá, đây là công cụ rất hay. Chúng ta nên tận dụng nó. Một khi thiên tai ập đến, những thứ này đều không còn. Vì sao phải dựa vào sách? Những khoa học kỹ thuật này hoàn toàn bị phá diệt, nên sách vẫn rất cần thiết. Hiện nay in sách nhiều là việc tốt. Vì tương lai, chỗ dựa duy nhất chính là sách. Nói đến sách, những gì của cổ nhân lưu lại viết bằng văn cổ, chúng ta phải dựa vào đó, không thể dựa vào chú giải văn bạch thoại. Vì sao vậy? Vì văn bạch thoại nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Mỗi người có kiến giải riêng. Quý vị xem mọi người phiên dịch ra văn bạch thoại đều không giống nhau, ý nghĩa không tương đồng. Thế nên thật sự muốn học, không học văn bạch thoại, học văn ngôn cổ, tại nguyên vị. Sau khi nếm được nguyên vị mới học tiếp văn bạch thoại, xem họ lý giải thế nào. Lý giải có giống mình chăng? Sau đó mới hiểu được mức độ lý giải của họ chưa đủ sâu. Họ chưa lý giải được những điều thực sự. Họ chưa lý giải đến tầng thâm sâu. Vì sao vậy? Vì công phu của họ chưa đủ thành kính. Đừng quên lời của Tổ sư Ấn Quang: 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích, 100 phần thành kính được 100 phần lợi ích. Nếu là giảng phần thành kính, quý vị sẽ được giảng phần lợi ích. Đây là mỗi người học thánh hiền nhân, những gì họ đạt được không giống nhau. Phải tin vào câu nói này: tâm thành kính không giống nhau. Vì sao vậy? Tâm thành kính là chân tâm. Cũng chính là nói, những gì của cổ nhân, càng là thời đại thượng cổ, thì toàn bộ tâm thành kính đều hiển lộ ra, như kinh điển của Phật Bồ Tát. Thành kính viên mãn hiển lộ ra, cần phải có thành kính viên mãn, quý vị mới có thể lý giải hoàn toàn. Đây là vấn đề của tự tánh. Đạo lý chính là như vậy. Không phải yêu cầu vô lý. Đây là bí quyết. Bí quyết trong học tập. Quý vị nên biết, 100 người học, tâm thành kính của mỗi người khác nhau, nên những gì họ đạt được cũng khác nhau. Họ viết ra báo cáo tâm đắc không tương đồng. Muốn thật sự được nguyên vị nguyên gốc, thì quý vị phải có 1000 phần thành kính. 1 giảng phần thành kính mới có thể nếm được nguyên vị.